Đây là chương trình phát thanh xã Nam Phù.
Đây là chương trình phát thanh xã Nam Phù. Xã Nam Phù khát vọng ngàn đời vươn mình trong kỷ nguyên mới.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình phát thanh của xã Nam Phù. Trong chương trình phát thanh hôm nay có những nội dung chính: học bác mỗi ngày, phản ánh những chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, các hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng trên địa bàn xã. Sau đây là nội dung chương trình.
Thưa quý vị và các bạn, tháng 9 năm 1947, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết thư gửi đồng bào khu 3. Trong thư, bác căn dặn: cũng như đường xa, đi đến nơi thì đường nhọc, mệt. Sự nghiệp kháng chiến gần đến lúc thành công thì càng nhiều nỗi gian nan. Vậy chúng ta đã đoàn kết, càng phải đoàn kết chặt chẽ thêm. Đã tiến bộ, càng phải cố gắng mãi. Chớ thấy bại mà nản, chớ đắc thắng mà kiêu. Phải luôn luôn cẩn thận, luôn luôn cố gắng.
Khu 3 trong kháng chiến chống Pháp gồm các tỉnh cũ: Hải Phòng, Kiến An, Hưng Yên, Thái Bình và Hải Dương. Trong thư gửi đồng bào khu 3, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã động viên đồng bào bằng những lời lẽ thân tình. Hết nửa năm kháng chiến, trước mặt trận, các chiến sĩ vệ quốc quân, dân quân, tự vệ, du kích đã lập nhiều chiến công oanh liệt. Trận Kiến An, trận Kim Thành, trận Mỹ Hảo đã làm quân địch siêu hồn mất vía. Ở hậu phương thì đồng bào đã tổ chức những làng chiến đấu, đã ra sức gia tăng sản xuất, phát triển bình dân học vụ, thành lập Hội Liên hiệp Quốc dân, hăng hái giúp đỡ thương binh và đồng bào tản cư, ủng hộ bộ đội. Đó là những kết quả xứng đáng. Sau khi khen ngợi những thành tích của quân và dân khu 3, bác nhắc nhở: cũng như đường xa, khi đến nơi thì thường nhọc mệt. Sự nghiệp kháng chiến gần đến lúc thành công thì càng nhiều nỗi gian nan. Vậy nếu chúng ta đã đoàn kết, càng phải đoàn kết chặt chẽ thêm. Đã tiến bộ, càng phải cố gắng mãi. Chớ thấy thất bại mà nản, chớ thấy đắc thắng mà kiêu. Phải luôn luôn cẩn thận, luôn luôn cố gắng. Trước mặt trận cũng như ở hậu phương, muôn người như một, đều cùng quyết tâm làm tròn nhiệm vụ kháng chiến cứu quốc của mình. Như thế thì kháng chiến nhất định thành công, cũng như cách mạng tháng 8 thành công vậy. Trong buổi nói chuyện ngày 5 tháng 9 năm 1954 tại huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng căn dặn cán bộ, nhân viên các cơ quan trung ương, các đơn vị bộ đội, công an và thanh niên xung phong chuẩn bị về tiếp quản thủ đô Hà Nội. Học cái tốt thì khó, ví như người ta leo núi phải vất vả, khó nhọc mới lên đến đỉnh. Học cái xấu thì dễ, như ở trên đỉnh núi trượt chân một cái là nhào xuống vực sâu. Nhìn lại lịch sử có thể thấy những lời căn dặn của bác không chỉ có ý nghĩa trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp, mà trong tất cả các giai đoạn cách mạng. Trong chiến dịch Điện Biên Phủ, chủ trương của Trung ương Đảng và Bác Hồ là phải đánh cho thắng, chắc thắng mới đánh, không chắc thắng không đánh. Vì thế Tổng Tư lệnh kiêm chỉ huy trưởng chiến dịch Võ Nguyên Giáp đã đề nghị thay đổi phương châm tác chiến đánh nhanh thắng nhanh sang đánh chắc tiến chắc. Nhờ có sự tính toán cẩn thận như vậy nên trận quyết chiến chiến lược Điện Biên Phủ, quân ta đã giành được toàn thắng cao nhất với sự hy sinh xương máu thấp nhất. Còn trong chiến dịch Hồ Chí Minh, hàng triệu người Việt Nam yêu nước với tinh thần tất cả vì miền Nam ruột thịt, vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, sẵn sàng chiến đấu và kiên cường chiến đấu, đã viết nên trang sử hào hùng đại thắng mùa xuân năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Tinh thần ấy là sự kết tinh của lòng yêu nước nồng nàn, của tư tưởng bại không nản, thắng không kiêu, không ngừng phấn đấu vươn lên vì độc lập tự do hạnh phúc. Ngày nay, những quan điểm trên của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn còn có ý nghĩa thời đại sâu sắc. Những thành tựu quan trọng trong hơn 30 năm đổi mới trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là về kinh tế xã hội, là một dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp phát triển đất nước. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nhấn mạnh nhiều lần trong các bài nói, bài viết rằng đã tiến bộ càng phải cố gắng mãi, không tiến bộ tức là ngừng lại. Do đó chúng ta cần phải không ngừng phấn đấu trong lao động, công tác và học tập để nước ta không ngừng phát triển và hội nhập.
khắp phương trời vẫn nhớ tới quê hương. Người về đây thăm làng chùa quê mẹ và làng chèn quê cha, xúc động bồi hồi người rơi giọt lệ, thương mái nhà tranh, thương đất mẹ nghèo. Đi suốt cuộc đời mới được thăm quê hương, gặp lại tiếng khói mẹ ngồi dệt vải, gặp lại dòng trầm đêm trăng cha đọc thơ, gặp lại tuổi xuân đi nghe hát nở đỏ đưa. Hồ Chí Minh, người về thăm quê mang theo bao kỷ niệm. Hồ Chí người để lại quê hương nỗi nhớ không nguôi. Đi giữa ân tình, giữa bát ngát hương sen. Một người đi xa là ngàn người mong đợi và ngàn năm không quên. Xúc động bồi hồi người rơi giọt lệ, thương cánh vọng xưa ru tiếng ngọt ngào. Đi suốt cuộc đời mới được thăm quê hương, gặp lại sắc hoa của màu cửa đỏ, gặp lại tình người trong trang thơ nguyên du, gặp lại vị quê trong hương cố mơ mùa thu. Hồ Chí Minh, người về thăm quê mang theo bao kỷ niệm. Hồ Chí Minh, người để lại quê hương nỗi nhớ không nguôi. Hồ Chí Minh, người là quê hương như sông Lam trắng cạn. Hồ Chí Minh, người là đài hoa sen tỏa ngát.
Đảng bộ thành phố Hà Nội qua các kỳ đại hội, trải qua hơn 95 năm hình thành và phát triển, 1930 đến 2025, Đảng bộ thành phố Hà Nội đã trải qua 17 kỳ đại hội, lãnh đạo nhân dân thủ đô đi qua những giai đoạn lịch sử quan trọng, góp phần to lớn vào sự nghiệp cách mạng của dân tộc trong xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước. Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập ngày 3 tháng 2 năm 1930. Hơn một tháng sau, vào ngày 17 tháng 3 năm 1930 tại nhà số 42 phố Hàng Thiếc, nơi ở của đồng chí Đỗ Ngọc Du và là trụ sở của xứ ủy Bắc Kỳ, nay thuộc phường Hoàn Kiếm, Ban chấp hành lâm thời của Đảng bộ thành phố Hà Nội được thành lập. Đây là sự kiện lịch sử đánh dấu sự ra đời của Đảng bộ thành phố Hà Nội, đảng bộ đầu tiên trên cả nước, đặt nền móng cho sự lãnh đạo thống nhất và tiến bộ của phong trào cách mạng trên địa bàn Hà Nội. Dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng, Đảng bộ và nhân dân Hà Nội cùng nhân dân cả nước đã làm nên nhiều chiến công vĩ đại. Cách mạng tháng 8 năm 1945 lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Kháng chiến chống Pháp mà đỉnh cao là chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ chấn động Nam Châu. Xây dựng miền Bắc xã hội chủ nghĩa chi viện sức người, sức của cho miền Nam đánh thắng giặc Mỹ, thu non sông về một mối. Từ khi được thành lập đến nay, Đảng bộ thành phố Hà Nội đã qua 17 kỳ đại hội. Từ ngày 21 đến ngày 30 tháng 4 năm 1959, Đảng bộ thành phố Hà Nội đã tổ chức hội nghị cán bộ toàn đảng bộ tại nhà hát lớn Hà Nội. Theo chỉ thị của Trung ương, hội nghị này có ý nghĩa như một đại hội của đảng bộ, đại hội lần thứ nhất. Đại hội đã vinh dự được đón Chủ tịch Hồ Chí Minh đến dự và phát biểu. Bác đã căn dặn, Đảng bộ Hà Nội phải làm gương mẫu cho các đảng bộ khác. Đảng bộ Hà Nội gương mẫu sẽ góp phần đưa miền Bắc tiến lên chủ nghĩa xã hội, làm cơ sở vững mạnh đấu tranh giành thống nhất nước nhà. Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ 2 được tổ chức từ ngày 25 tháng 1 đến ngày 2 tháng 2 năm 1961 xác định nhiệm vụ của thủ đô trong 2 năm 1961 đến 1962, ra sức phát triển sản xuất công nghiệp và nông nghiệp, đẩy mạnh công cuộc phát triển kinh tế, lấy sản xuất công nghiệp làm trọng tâm, tiếp tục hoàn thành cải tạo xã hội chủ nghĩa. Đồng thời ra sức phát triển văn hóa giáo dục, đề cao trình độ quản lý và kỹ thuật, chăm lo cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Tiến thêm một bước trên con đường xây dựng Hà Nội thành thủ đô xã hội chủ nghĩa, thành một thành phố công nghiệp góp phần xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và đấu tranh thống nhất nước nhà. Lần thứ hai, Đảng bộ thành phố Hà Nội được đón Chủ tịch Hồ Chí Minh đến dự và phát biểu chỉ đạo đại hội. Người tiếp tục căn dặn: Đảng bộ thủ đô và đồng bào, trước hết là công nhân thủ đô phải gương mẫu, làm đầu tàu để đưa toàn miền Bắc giành lấy thắng lợi, thực hiện lời dạy của Bác. Qua các kỳ đại hội thứ 3 năm 1963, thứ 4 năm 1968, thứ 5 năm 1971 và thứ 6 1974, Đảng bộ thành phố đã tập trung lãnh đạo nhân dân thủ đô đẩy mạnh phát triển sản xuất, chống chiến tranh phá hoại của địch, thực hiện đầy đủ nhiệm vụ chi viện cho tiền tuyến và làm tốt công tác hậu phương quân đội. Đặc biệt, quân và dân thủ đô đã đập tan chiến dịch tập kích chiến lược đường không của địch cuối tháng 12 năm 1972, góp phần đưa cuộc kháng chiến chống Mỹ đến thắng lợi. Đại hội lần thứ 6, số đảng viên của Đảng bộ thành phố tăng lên 64.000 đảng viên. Đất nước được hoàn toàn giải phóng, Đảng bộ Hà Nội đã tiến hành đại hội lần thứ 7, nhiệm kỳ 1977 đến 1980. Đại hội đề ra phương hướng nhiệm vụ của kế hoạch 5 năm 1976 đến 1980 và mục tiêu chủ yếu của 2 năm 1977 đến 1978 là từng bước xây dựng một cơ cấu kinh tế với tiềm năng và vị trí của thủ đô, phát huy mạnh mẽ ba phong trào lớn: sản xuất và tiết kiệm, xây dựng thủ đô, xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hóa mới. Tháng 2 năm 1980, Đảng bộ thành phố Hà Nội tổ chức đại hội lần thứ 8. Đại hội lần thứ 9 tổ chức hai vòng vào tháng 1 năm 1982 và tháng 6 năm 1983 tại hội trường Ba Đình. Điểm mốc khởi đầu bước vào thời kỳ đổi mới là đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ 10, tháng 10 năm 1986. Đại hội đã đề ra nhiều mục tiêu, giải pháp vừa xây dựng cơ chế chính sách đổi mới, vừa lựa chọn bước đi phù hợp để tổ chức triển khai. Trong đó, ổn định tình hình kinh tế, xã hội của thủ đô, bao gồm ổn định cung ứng vật tư, năng lượng, điều kiện kỹ thuật để phát triển sản xuất đều đặn và có hiệu quả. Đồng thời ổn định đời sống nhân dân, bảo đảm cung ứng hàng hóa cho tiêu dùng cả về số lượng, chất lượng, thời gian, lập lại kỷ cương, trật tự xã hội chủ nghĩa trong quản lý đô thị và trên thị trường thành phố. Nhờ đó, Đảng bộ thành phố đã vượt qua nhiều khó khăn, giành kết quả khá toàn diện, kinh tế tăng trưởng rõ rệt, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện, chính trị, xã hội ổn định. Từ đây, các đại hội lần thứ 11 tổ chức vòng 1 từ ngày 25 đến ngày 29 tháng 4 năm 1991, vòng 2 từ ngày 16 đến ngày 19 tháng 11 năm 1991, lần thứ 12 năm 1996, lần thứ 13 năm 2000 đều đánh dấu những bước tiến mới của thủ đô trong công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị cũng như trên các lĩnh vực phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng và quản lý đô thị, bảo đảm quốc phòng, an ninh. Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ 14, tháng 12 năm 2005 là đại hội phát huy truyền thống văn hiến, anh hùng và thành tựu đổi mới, xây dựng thủ đô phát triển toàn diện, bền vững, thiết thực kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long, Hà Nội. Đại hội xác định, trong giai đoạn 2006 đến 2010, thành phố phải chủ động, sáng tạo phát huy tiềm năng, nguồn lực, đẩy mạnh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đô thị hóa, hội nhập kinh tế quốc tế, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đẩy nhanh tiến độ xây dựng nền tảng vật chất, kỹ thuật và văn hóa của thủ đô xã hội chủ nghĩa giàu đẹp, văn minh, hiện đại, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân. Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ 15, tháng 10 năm 2010 là đại hội nhiệm kỳ đầu tiên sau điều chỉnh mở rộng địa giới hành chính thủ đô thực hiện theo nghị quyết 15 của Quốc hội khóa 12, được tổ chức trong bối cảnh thành phố vừa tổ chức thành công đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long, Hà Nội. Trong giai đoạn này, thành phố đã tập trung nâng cao sức cạnh tranh của kinh tế, phát triển đô thị văn minh, hiện đại, thúc đẩy xây dựng nông thôn mới, tích cực chăm lo phát triển văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, ưu tiên phát triển khoa học, công nghệ, giáo dục, đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu phát triển thủ đô trong thời kỳ mới. Tháng 11 năm 2015, Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ 16 đã đề ra các giải pháp cho giai đoạn 2015 đến 2020, trong đó có 3 khâu đột phá, 16 chỉ tiêu cụ thể. Đại hội xác định mục tiêu tổng quát xây dựng Đảng bộ thực sự trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và đảng viên, phát huy truyền thống văn hiến, anh hùng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, huy động mọi nguồn lực, đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại. Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ 17 diễn ra vào tháng 10 năm 2020 với chủ đề gương mẫu xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, khơi dậy ý chí, phát huy truyền thống ngàn năm văn hiến, anh hùng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo và hội nhập quốc tế, xây dựng thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại. 5 năm qua, Đảng bộ thành phố đã nỗ lực phấn đấu, vận dụng sáng tạo, tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các nghị quyết của Trung ương và của Thành ủy. Lãnh đạo thực hiện tốt các chương trình công tác trọng tâm, tạo ra bước chuyển biến mới, toàn diện trên mọi lĩnh vực hoạt động của Đảng bộ. Kinh tế thủ đô tăng trưởng khá, dự kiến bình quân giai đoạn 2021 đến 2025 tăng 6,57% một năm, cao hơn 1,1 lần mức tăng cả nước. Đáng chú ý, 10 chương trình công tác lớn cụ thể hóa nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng và nghị quyết đại hội lần thứ 17 Đảng bộ thành phố đã được triển khai thực hiện bài bản, khoa học, đến nay cơ bản đều đạt và vượt các chỉ tiêu theo lộ trình. Đảng bộ thành phố tập trung cao độ cho việc sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị thành phố theo tinh thần nghị quyết số 18 ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12. Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ thành phố, Hà Nội ngày càng lớn mạnh, khẳng định vững chắc vị thế trung tâm đầu não chính trị, hành chính quốc gia, trái tim của cả nước, trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, hội nhập quốc tế của cả nước. Tháng 10 năm 2025 sẽ diễn ra Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ 18. Trải qua 17 kỳ đại hội, từ ngày đầu thành lập với số đảng viên cốt cán, đến nay Đảng bộ Hà Nội đã trở thành đảng bộ lớn nhất cả nước với tổng số hơn 485.000 đảng viên. Dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng, Chính phủ, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thủ đô Hà Nội đã đạt được những kết quả toàn diện trên nhiều mặt chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, công tác quản lý đô thị được đẩy mạnh, an sinh xã hội được đảm bảo, công tác dân tộc, tôn giáo được quan tâm, sự nghiệp văn hóa, giáo dục phát triển, cải cách hành chính, chuyển đổi số được đẩy mạnh, quốc phòng được củng cố, an ninh chính trị, trật tự xã hội được đảm bảo, công tác đối ngoại được mở rộng và phát triển toàn diện, tiếp nối truyền thống vẻ vang. Đảng bộ và nhân dân Hà Nội đang quyết tâm tiên phong trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, xây dựng thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại với những đặc trưng thủ đô văn hiến, kết nối toàn cầu, thanh lịch hào hoa, phát triển hài hòa, thanh bình, thịnh vượng, chính quyền phục vụ, doanh nghiệp cống hiến, xã hội niềm tin, nhân dân hạnh phúc, phát triển nhanh, bền vững, có sức lan tỏa để thúc đẩy vùng đồng bằng sông Hồng, vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và góp phần đưa đất nước vươn tầm khu vực và thế giới, trở thành biểu tượng phồn vinh, hòa bình, xứng đáng với niềm tin yêu của nhân dân cả nước và bạn bè quốc tế. Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ 18, nhiệm kỳ 2025 đến 2030.
Mời quý thính giả theo dõi tiếp trang tin.
Kính thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 3 tháng 10, Thường trực Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến quý 3 năm 2025 với lãnh đạo 126 xã, phường nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Hội nghị do đồng chí Trần Sĩ Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chủ trì, cùng sự tham dự của các đồng chí lãnh đạo Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, đại diện các sở ngành và lãnh đạo 126 xã phường. Tại điểm cầu xã Nam Phù, tham dự có các đồng chí Vũ Anh Tú, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã, Nguyễn Duy Lưu, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Nguyễn Thị Thu Huyền, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, Phạm Văn Thành, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và các ban ngành, đoàn thể của xã. Hội nghị đã nghe báo cáo và thảo luận 3 nhóm nội dung trọng tâm, vướng mắc trong phân cấp quản lý, duy tu hạ tầng giao thông, kỹ thuật và các dịch vụ công ích, quy mô đầu tư các công trình hạ tầng theo tuyến và thẩm quyền phê duyệt quy hoạch của Ủy ban nhân dân cấp xã, công tác tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính tại cấp xã từ ngày 1 tháng 7 năm 2025 đến nay. Các ý kiến tại hội nghị đã chỉ rõ những khó khăn, bất cập trong thực tiễn triển khai, đồng thời đề xuất nhiều giải pháp tháo gỡ, nâng cao hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp. Sau phát biểu tham luận của các xã, phường, phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thanh cho biết, triển khai thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Quốc hội đã chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, hàng tuần đều đánh giá tình hình, kết quả. Thành phố cũng theo sát diễn biến tình hình, chỉ đạo sâu sát kịp thời. Thời gian qua, cả hệ thống chính trị đã vào cuộc quyết tâm, nhất là ở cấp xã,
để bảo đảm vận hành bộ máy, cán bộ công chức đã làm việc rất vất vả, làm ngày, làm đêm. Lãnh đạo thành phố rất trân trọng công sức, sự cố gắng của các đồng chí. Đồng chí Trần Sĩ Thanh nhấn mạnh, Hà Nội có đặc thù là khối lượng công việc rất lớn, tiêu biểu là khối lượng thủ tục hành chính. Kết quả thực hiện nhiệm vụ mà Trung tâm Phục vụ Hành chính công thành phố, các chi nhánh và các điểm phục vụ ở phường, xã đạt được là rất lớn. Tuy nhiên, chúng ta đã cố gắng rồi, cần cố gắng hơn nữa, rà soát cắt giảm thủ tục hành chính, tổ chức lại quy trình, bảo đảm hiệu quả cao để phục vụ tốt nhất người dân và doanh nghiệp. Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, quan điểm xuyên suốt của Thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố là kiên quyết phân cấp, ủy quyền. Từ năm 2023, thành phố đã triển khai phân cấp, ủy quyền mạnh mẽ, đang đẩy mạnh và sẽ tiếp tục thực hiện trong nhiệm kỳ tới. Khi phân cấp, thành phố không chỉ tin tưởng mà còn tạo điều kiện về mô hình tổ chức, con người để đơn vị địa phương được phân cấp, ủy quyền đảm đương được nhiệm vụ. Việc phân cấp, ủy quyền của thành phố cũng trên tinh thần hết sức thực tiễn, linh hoạt, không cứng nhắc, máy móc, bảo đảm phù hợp với năng lực, điều kiện thực hiện của từng đơn vị, địa phương. Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đề nghị Ban Tổ chức Thành ủy phối hợp với Sở Nội vụ xây dựng và triển khai kế hoạch bố trí cán bộ, công chức, bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ bảo đảm đủ trình độ chuyên môn đáp ứng yêu cầu công việc. Đồng chí Trần Sĩ Thanh cũng khuyến khích các sở, ngành xây dựng sổ tay nghiệp vụ gắn với số hóa và ứng dụng AI. Thành phố sẽ bố trí đúng, đủ kinh phí cho các xã, phường, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để các xã, phường thực hiện tốt nhiệm vụ với tinh thần đã phân cấp là phải toàn diện. Để khắc phục những khó khăn, bất cập được trao đổi, thảo luận tại hội nghị, cùng với các biện pháp của thành phố, các phường, xã nêu cao tinh thần chủ động, tích cực, tăng cường trao đổi thông tin, phối hợp với các sở, ngành để từng bước tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bảo đảm thực hiện tốt các nhiệm vụ được phân cấp, ủy quyền. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đồng thời lưu ý các phường, xã chủ động triển khai công tác chuẩn bị theo phương châm 4 tại chỗ để phòng chống bão số 11, mát mô, hiệu quả, bảo vệ an toàn cho người dân. Lãnh đạo xã Nam Phù tham dự hội nghị đã thể hiện tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc tiếp thu chỉ đạo của thành phố, quyết tâm cùng toàn hệ thống chính trị thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trong thời gian tới.
Ngày 2 tháng 10 năm 2025, Ủy ban Nhân dân xã Nam Phù đã ban hành kế hoạch số 128 về triển khai thực hiện chiến dịch làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai trên địa bàn xã. Chiến dịch được triển khai căn cứ theo các văn bản chỉ đạo của Bộ Công an, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban Nhân dân thành phố và các quyết định của Ủy ban Nhân dân xã về việc thành lập ban chỉ đạo, tổ công tác nhằm bảo đảm triển khai đồng bộ, thống nhất và đúng quy định. Mục tiêu của chiến dịch là rà soát, hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai theo nguyên tắc đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung, tạo nền tảng phát triển chính phủ điện tử, nâng cao chất lượng dịch vụ công về đất đai, cải cách thủ tục hành chính, đảm bảo an toàn thông tin và an ninh mạng. Chiến dịch sẽ diễn ra từ ngày 1 tháng 9 đến 30 tháng 11 năm 2025 trên phạm vi 18 thôn của xã. Các nhiệm vụ trọng tâm gồm rà soát và làm sạch dữ liệu đất đai đã có, thu thập và số hóa thông tin còn thiếu, đồng bộ dữ liệu với hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia. Ủy ban Nhân dân xã sẽ triển khai nhiều giải pháp, tăng cường tuyên truyền qua loa truyền thanh, website, xe lưu động, tổ công tác tiến hành thu thập, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, căn cước công dân, đối soát dữ liệu, xác thực qua cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và đồng bộ vào hệ thống quản lý đất đai. Để chiến dịch đạt hiệu quả, Ủy ban Nhân dân xã đề nghị các ban, ngành, đoàn thể, mặt trận tổ quốc, bí thư chi bộ, trưởng thôn và toàn thể nhân dân phối hợp chặt chẽ, cung cấp thông tin chính xác, kịp thời. Kế hoạch nhấn mạnh yêu cầu tập trung, quyết liệt, khoa học và hiệu quả với sự tham gia của cả hệ thống chính trị, góp phần hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai, phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu của người dân và doanh nghiệp trên địa bàn xã Nam Phù.
Tết Trung Thu là dịp lễ truyền thống mang nhiều ý nghĩa văn hóa, là thời điểm tăng nhu cầu tiêu dùng thực phẩm, đặc biệt là bánh kẹo, bánh Trung Thu. Trên thị trường hiện nay, với sự đa dạng về mẫu mã, kiểu dáng, giá cả, người tiêu dùng có thể dễ dàng lựa chọn sản phẩm để làm quà biếu, cúng ông bà tổ tiên hay dùng trong các buổi liên hoan, hội họp. Tại xã Nam Phù, để bảo đảm sức khỏe cho bản thân, gia đình và cộng đồng, mỗi người dân cần nâng cao ý thức và thực hiện một số nội dung sau. Đối với người tiêu dùng, chỉ mua và sử dụng bánh Trung Thu, thực phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, còn hạn sử dụng, bao bì nguyên vẹn, nhãn mác đầy đủ. Tuyệt đối không mua bánh kẹo trôi nổi, sản phẩm thủ công không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Đọc kỹ nhãn mác, kiểm tra ngày sản xuất, hạn sử dụng, thành phần, nơi sản xuất trước khi sử dụng. bảo quản thực phẩm đúng cách theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Khi phát hiện sản phẩm không đảm bảo an toàn, cần ngừng sử dụng và báo ngay cho chính quyền hoặc cơ quan chức năng để kịp thời xử lý. Đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, chấp hành nghiêm quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm trong toàn bộ quá trình sản xuất, chế biến, kinh doanh. Sử dụng nguyên liệu rõ nguồn gốc, bảo đảm chất lượng, không sử dụng phụ gia, phẩm màu ngoài danh mục cho phép. Duy trì vệ sinh tại nơi sản xuất, bảo đảm trang thiết bị, dụng cụ và người trực tiếp tham gia sản xuất đạt yêu cầu vệ sinh. Chủ động phối hợp với cơ quan chức năng khi được kiểm tra, giám sát. Bên cạnh sự nỗ lực của chính quyền, mỗi người dân xã Nam Phù hãy nêu cao tinh thần trách nhiệm, lựa chọn sản phẩm an toàn, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, tuyệt đối không mua hàng trôi nổi, kém chất lượng. Đây chính là cách thiết thực để mỗi gia đình vui đón Tết Trung Thu an toàn, ấm áp, góp phần xây dựng cộng đồng khỏe mạnh, văn minh.
Kính thưa quý vị và các bạn, xã Nam Phù đã và đang khẩn trương hoàn tất mọi công tác chuẩn bị để tổ chức đêm hội trăng rằm 2025 vào lúc 19:30 tối nay, ngày 3 tháng 10, tức 12 tháng 8 âm lịch, tại trường tiểu học Đông Mỹ. Đây là sự kiện thường niên đầy ý nghĩa, thể hiện sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền và cộng đồng dành cho thiếu nhi trên địa bàn. Trong nhiều ngày qua, cán bộ các phòng ban, thầy cô giáo và đoàn viên thanh niên đã chung tay chuẩn bị chu đáo cho chương trình. Những phần quà được đóng gói cẩn thận, gồm 60 suất quà tặng các em thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, khuyết tật nặng và đặc biệt nặng, và hơn 300 suất quà đã sẵn sàng để trao tặng cho các em thiếu nhi trên địa bàn. Những món quà không chỉ mang giá trị vật chất, mà còn là sự động viên tinh thần, tiếp thêm niềm vui và khích lệ để các em vững bước trên con đường học tập và rèn luyện. Không khí náo nức Trung Thu đã hiện diện từ sớm, qua hình ảnh những chiếc đèn ông sao, mâm cỗ rực rỡ sắc màu và sân khấu lung linh đang được dựng lên. Đêm hội trăng rằm sẽ có nhiều hoạt động phong phú, hấp dẫn như văn nghệ, múa lân, rước đèn, trò chơi dân gian và trưng bày mâm cỗ Trung Thu, hứa hẹn mang đến cho các em thiếu nhi một mùa trăng ấm áp, an toàn và tràn ngập tiếng cười. Không chỉ dừng lại ở việc tạo sân chơi bổ ích, Tết Trung Thu năm 2025 còn gửi gắm tình yêu thương và sự quan tâm sâu sắc của cả cộng đồng đối với thế hệ măng non. Đây là dịp để các em cảm nhận được sự sẻ chia, nuôi dưỡng ước mơ, khát vọng vươn lên. Qua mùa trăng yêu thương, chính quyền và nhân dân Nam Phù đặt nhiều kỳ vọng vào các em, những chủ nhân tương lai của quê hương sẽ luôn chăm ngoan, học giỏi, trở thành những công dân có ích, góp phần xây dựng Nam Phù ngày càng văn minh, giàu đẹp. Ban tổ chức trân trọng mời toàn thể các em thiếu nhi và nhân dân trong xã đến tham dự chương trình vào tối nay, mùng 3 tháng 10, để cùng nhau chung vui, tạo nên một đêm hội thật rộn ràng, ý nghĩa và yêu thương.
Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp là khoản thu bắt buộc đối với hộ gia đình, cá nhân góp phần xây dựng cơ sở hạ tầng, giáo dục, y tế, giao thông tại địa phương. Nhằm tạo thuận lợi tối đa cho người dân, ngành thuế thành phố Hà Nội triển khai ứng dụng eTax Mobile, kênh giao dịch thuế trực tuyến ngay trên điện thoại thông minh. Theo đó, các bước sử dụng eTax Mobile như sau. Bước 1. Cài đặt ứng dụng eTax Mobile trên điện thoại di động thông minh. Đối với hệ điều hành Android, vào CH Play, tìm kiếm eTax Mobile, chọn cài đặt. Đối với hệ điều hành iOS, vào App Store, tìm kiếm eTax Mobile, chọn cài đặt. Bước 2. Đăng nhập vào ứng dụng eTax Mobile. Trường hợp người nộp thuế đã có tài khoản giao dịch thuế điện tử, đăng nhập bằng mã số thuế, căn cước công dân và mật khẩu. Trường hợp người nộp thuế chưa có tài khoản, chọn đăng ký và thực hiện theo hướng dẫn. Bước 3. Tra cứu nghĩa vụ thuế. Chọn mục tra cứu nghĩa vụ thuế, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp. Hệ thống hiển thị thông tin số tiền thuế, kỳ thuế và hạn nộp. Bước 4. Thực hiện nộp thuế. Chọn nộp thuế, nhập đầy đủ thông tin theo yêu cầu. Chọn ngân hàng và xác nhận giao dịch bằng mã OTP. Bước 5. Nhận biên lai điện tử. Sau khi giao dịch thành công, hệ thống gửi biên lai điện tử cho người nộp thuế. Biên lai được lưu trữ trong ứng dụng và có thể tải về khi cần. Lưu ý, người dân cần kiểm tra kỹ mã số thuế, căn cước công dân và số tiền trước khi thanh toán, không cung cấp thông tin tài khoản, mật khẩu, mã OTP cho người khác, thực hiện nộp thuế trước hạn quy định để tránh phát sinh tiền chậm nộp. Thực hiện nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp qua ứng dụng eTax Mobile không chỉ góp phần hoàn thành đề án 420 ngày 28 tháng 2
năm 2025 của Tổng cục Thuế, đổi mới, nâng cao chất lượng quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, mà còn thúc đẩy mạnh mẽ việc phát triển thanh toán không dùng tiền mặt, chuyển đổi số trong lĩnh vực thuế, nâng cao sự hài lòng của người dân đối với chính quyền cơ sở, đồng thời giúp người dân tiếp cận dịch vụ công trực tuyến, thủ tục hành chính về thuế một cách dễ dàng, thuận tiện, giảm thời gian, chi phí, cũng như nhanh chóng đưa nền tảng số vào phục vụ công tác hành chính thuế.
Kính thưa quý thính giả, ma túy từ lâu đã trở thành hiểm họa nghiêm trọng đối với toàn xã hội. Nó không chỉ hủy hoại sức khỏe con người, mà còn kéo theo nhiều hệ lụy nặng nề về kinh tế, văn hóa, đạo đức và trật tự an toàn xã hội. Vì vậy, đấu tranh phòng, chống ma túy là trách nhiệm chung của mỗi công dân, mỗi gia đình và cả cộng đồng. Tác hại của ma túy: hủy hoại sức khỏe con người. Người nghiện nhanh chóng suy kiệt thể lực, rối loạn thần kinh, suy giảm trí tuệ, dễ mắc các bệnh hiểm nghèo như HIV, viêm gan, lao phổi. Người nghiện không chỉ khổ sở mà còn khiến cả gia đình lao đao. Tài sản bị bán đi để thỏa mãn cơn nghiện. Cha mẹ đau lòng, con cái bơ vơ, mái ấm gia đình mất đi sự hạnh phúc vốn có. Làm xoáy mòn đạo đức, gây mất an ninh trật tự. Người nghiện dễ dẫn đến trộm cắp, cướp giật, thậm chí giết người khi không làm chủ hành vi. Ma túy còn tiếp tay cho các loại tội phạm khác như buôn bán, rửa tiền, mại dâm. Một xã hội có nhiều người nghiện sẽ mất đi nguồn lao động khỏe mạnh, sáng tạo. Ngân sách nhà nước và cộng đồng phải gánh chịu chi phí lớn cho công tác cai nghiện, phòng chống tệ nạn, kéo lùi sự phát triển. Để ngăn chặn và đấu tranh với các hành vi mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy, đồng thời quản lý chặt chẽ người sau cai nghiện, ngày 19 tháng 8 năm 2025, Công an thành phố Hà Nội đã ban hành kế hoạch số 276 về cao điểm thực hiện mục tiêu 20% xã, phường không có ma túy năm 2025. Thực hiện chỉ đạo đó, ngày 22 tháng 9 năm 2025, Công an xã Nam Phù đã tham mưu cho Ủy ban Nhân dân xã ban hành kế hoạch số 114 về xây dựng xã Nam Phù không có ma túy năm 2025. Đây là quyết tâm chính trị quan trọng, khẳng định vai trò trách nhiệm của toàn thể hệ thống chính trị và nhân dân xã Nam Phù trong cuộc đấu tranh đầy cam go này. Ủy ban Nhân dân xã và Công an xã Nam Phù đề nghị mỗi người dân nâng cao nhận thức, kiên quyết nói không với ma túy. Mỗi gia đình quan tâm, giáo dục con em về tác hại của ma túy, tạo môi trường sống lành mạnh, yêu thương. Nhà trường đẩy mạnh tuyên truyền, trang bị kỹ năng sống cho học sinh, phòng ngừa từ sớm, từ xa. Các tổ chức đoàn thể như đoàn thanh niên, hội phụ nữ, các thôn phối hợp chặt chẽ, phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi liên quan đến ma túy. Mỗi công dân hãy là một lá chắn vững chắc, bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng khỏi hiểm họa ma túy. Chung tay xây dựng một xã hội lành mạnh, văn minh, không ma túy chính là góp phần xây dựng Nam Phù ngày càng phát triển, đất nước ngày càng phồn vinh, hạnh phúc. Hãy nhớ, ma túy là con đường dẫn đến tội lỗi, bệnh tật và cái chết. Nói không với ma túy vì tương lai của chính chúng ta và các thế hệ mai sau.
Quý thính giả thân mến, máu của chúng ta là một dược phẩm vô giá, là một loại thuốc điều trị đặc biệt mà cho đến nay chưa có một loại thuốc nào có thể thay thế được, cũng như chưa chế tạo ra nó được, ngoại trừ cơ thể con người tự sản xuất ra máu cho con người. Do vậy, để có máu dùng trong điều trị và cấp cứu trong tất cả các cơ sở y tế hiện nay, chỉ trông chờ vào nguồn máu duy nhất, đó là máu hiến của những người tình nguyện. Hiện nay, phong trào hiến máu tình nguyện trong cả nước không ngừng được phát triển, thu hút sự quan tâm, hưởng ứng của đông đảo các tầng lớp nhân dân, các cơ quan, trường học, doanh nghiệp và các địa phương. Số lượng máu và số người tham gia hiến máu tình nguyện ngày càng tăng, năm sau cao hơn năm trước. Đã có hàng ngàn người hiến máu nhắc lại nhiều lần, hàng chục gia đình có nhiều thành viên tham gia hiến máu. Một thực trạng đáng đau lòng là từng giờ trôi qua, vẫn còn rất nhiều người bệnh đang tiếp tục ra đi do không đủ máu để truyền. Theo ước tính của Tổ chức Y tế Thế giới, nhu cầu máu ở mỗi quốc gia phải cần tối thiểu 2% người dân hiến máu mới đảm bảo lượng máu phục vụ cho công tác điều trị và cấp cứu. Hiện nay nước ta, người hiến máu tình nguyện mới đạt 1% dân số. Trong khi trên thế giới, có gần 60 quốc gia đã đáp ứng nguồn cung cấp máu cho điều trị từ 100% của người hiến máu tình nguyện. Có nghĩa là ở những nơi đó,
số lượng người dân tham gia hiến máu phải đạt từ 2% dân số trở lên. Chính vì vậy, tuyên truyền vận động để mọi người khỏe mạnh tham gia hiến máu cứu người là hoạt động cấp thiết được hầu hết các quốc gia trên thế giới đặc biệt quan tâm. Đối với những bệnh nhân máu, những người hiến máu thực sự là những vị cứu tinh của họ, đã cho họ cuộc sống mới. Mỗi đơn vị máu chúng ta hiến, thông qua tách chiết các thành phần, có thể góp phần mang lại hy vọng sống cho từ 3 đến 4 người bệnh, đem lại hạnh phúc cho bản thân và gia đình họ. Như vậy, một lần bạn tham gia hiến máu tình nguyện với một đơn vị máu hiến, về lý thuyết mà nói, bạn có thể giữ lại cuộc sống cho từ 3 đến 4 người, giữ lại hạnh phúc cho 3 đến 4 gia đình. Các nhà khoa học đã chứng minh rằng cơ thể không hụt như lượng máu lưu thông khi hiến máu. Ngoài ra, việc hiến máu giúp cho cơ thể sản sinh lượng máu mới. Điều này có lợi cho sức khỏe của bạn. Bên cạnh đó, khi tham gia hiến máu tình nguyện, chúng ta có trạng thái tâm lý phấn chấn, được trải qua cảm xúc mình vừa làm một việc thiện hết sức thiêng liêng và cao đẹp, đó là cứu sống người bệnh. Một số vấn đề cần lưu ý khi tham gia hiến máu tình nguyện. 1. Hiến máu tình nguyện có sự hướng dẫn của thầy thuốc, không có hại cho sức khỏe. Việc cho và nhận máu đều được thực hiện theo những quy định nghiêm ngặt để đảm bảo tính an toàn cho cả người cho và người nhận. Người hiến máu là người hoàn toàn tự nguyện, có đầy đủ sức khỏe, cân nặng nam từ 47kg trở lên, nữ từ 45kg trở lên, đủ tuổi từ 18 đến 60 tuổi. Khi tham gia hiến máu, nhớ mang theo căn cước công dân, giấy chứng nhận hiến máu tình nguyện lần trước và điền đầy đủ vào phiếu đăng ký tham gia hiến máu tình nguyện. Đi hiến máu tình nguyện, bạn được đảm bảo những quyền lợi sau: được khám, tư vấn sức khỏe miễn phí, được kiểm tra và thông báo kết quả các xét nghiệm về máu bí mật bằng thư riêng miễn phí. Trong trường hợp người hiến máu có nhiễm hoặc nghi ngờ các mầm bệnh về máu, được các bác sĩ mời tư vấn miễn phí về sức khỏe và hướng dẫn điều trị. Được bồi dưỡng trực tiếp, phục vụ ăn nhẹ, nước uống tại chỗ, được nhận quà lưu niệm, được thông báo kết quả tất cả các xét nghiệm máu đã thực hiện sau một tuần. Người hiến máu được cấp giấy chứng nhận hiến máu tình nguyện. Ngoài giá trị tôn vinh, giấy chứng nhận hiến máu còn có giá trị bồi hoàn miễn phí lại số lượng máu đã hiến khi không may bị ốm đau, rủi ro, hoạn nạn, phẫu thuật cần truyền đến máu. Ngoài việc được bồi hoàn lại số lượng máu đã hiến, người hiến máu còn được ưu tiên trong việc truyền máu khi cần. Giấy chứng nhận hiến máu có giá trị ở tất cả các bệnh viện công lập trong toàn quốc và có giá trị suốt đời.
Những năm qua, đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân trên địa bàn xã Nam Phù đã tích cực tham gia hiến máu tình nguyện. Số lượng người hiến máu nhiều lần ngày càng tăng. Để phong trào hiến máu tình nguyện ngày một lan tỏa trong cộng đồng, trở thành nét đẹp văn hóa từ mỗi người, mỗi gia đình, mỗi tổ chức và của toàn xã hội, chúng ta hãy tìm hiểu và tích cực tham gia hiến máu tình nguyện. Những ai đã tham gia hiến máu tình nguyện, dù chỉ một lần, hãy là một tuyên truyền viên tích cực nhất cho phong trào hiến máu tình nguyện. Tuyên truyền, vận động những người thân, những người xung quanh mình đến với hoạt động hiến máu tình nguyện. Vào 7 giờ 30 phút ngày 5 tháng 10 năm 2025, Chủ nhật, Ủy ban Nhân dân xã Nam Phù tổ chức Ngày hội Hiến máu tình nguyện năm 2025 tại Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao xã, phấn đấu toàn xã có 200 lượt người tham gia. Với tấm lòng nhân ái, nghĩa cử cao đẹp, mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại, Ủy ban Nhân dân xã Nam Phù kêu gọi các cá nhân, tập thể cùng tích cực tham gia hiến máu vì sức khỏe của mọi người và sức khỏe của chính mình.
Đây là chương trình mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, nhằm thắt chặt tình đoàn kết cộng đồng, đưa phong trào hiến máu tình nguyện trở thành hoạt động thường xuyên, liên tục trên địa bàn xã, góp phần đáp ứng nhu cầu máu trong cấp cứu, điều trị cho người bệnh. Hiến máu cứu người ở ngay trong trái tim mỗi người, thể hiện sự hiểu biết, lòng nhân ái và trách nhiệm của mỗi người đối với cộng đồng.
Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình phát thanh ngày hôm nay của xã Nam Phù. Chương trình do Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao xã biên soạn và chịu trách nhiệm nội dung. Chỉ đạo sản xuất: Đảng ủy Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.